Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Phúc âm hóa tại thủ đô Ecuador. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 44 đến câu 46. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Khi tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Quý vị và các bạn thân mến, hai dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý trong tin mừng hôm nay đều có cùng một ý nghĩa. Nước trời thì rất quý, nước trời quý đến nỗi đáng cho người ta bán tất cả những gì mình có để đổi lấy. Vì đó là một nguồn lợi vô cùng lớn, nguồn lợi lớn đến nỗi dù bỏ đi tất cả mà người ta vẫn thấy vui. Đây chính là nguồn vui thánh thiêng của những người luôn có Chúa làm gia nghiệp, luôn có Chúa làm nơi an ủi, dù cuộc đời có thăng trầm thế nào. Mặc dù vậy, niềm vui thánh thiêng này cũng như kho báu nước trời không phải là một điều dễ dàng ai cũng có thể thấy, ai cũng có thể khám phá. Dù người ta có nghe nói nhiều về kho báu nước trời, nhưng để tìm thấy được, để khám phá được, thì người ta phải cật lực đi tìm trong hành trình thiêng liêng gắn bó với Chúa lâu ngày, dùng hết sức mình mà chiếm lấy. Các thánh là những người đã khám phá ra được giá trị nước trời và đã dùng chính đời sống của mình mà chiếm lấy cho bằng được. Thánh tử đạo Phêrô Vũ Văn Truật trước khi tử đạo đã nói: Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời. Và Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh cũng nói: Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm gì thì tùy ý, còn linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được. Vì lợi nhuận, các nhà doanh nghiệp chẳng ngần ngại đầu tư tiền bạc hàng tỷ đồng vào các công trình. Vì để giành chiến thắng, các vận động viên cũng đầu tư mọi tâm trí, sức lực để tập luyện. Và vì tương lai, các em học sinh hay những người trẻ đã dành rất nhiều thời gian sức khỏe chỉ để dành cho việc học tập. Vậy thử hỏi, vì nước trời là thứ quý giá nhất và tồn tại vĩnh viễn, thì liệu chúng ta đã chuẩn bị gì và đã đầu tư đúng mức chưa hay vẫn còn lơ là? Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết chọn lựa sao cho khôn ngoan, hầu có thể chiếm được kho báu nước trời, là phần rỗi đời đời trong vinh quang của Chúa và các thánh. Amen.
Nước trời ví như kho tàng giấu trong ruộng kia, có người gặp được bán hết gia sản để mua. Nước trời giống như thương gia giáo tìm ngọc quý, tìm được rồi bán ngay những gì đang có để mua. Xin dạy chúng con biết tìm kiếm Ngài là kho tàng vô giá cho tâm hồn vui thoáng. Chúa ơi, xin dạy chúng con biết yêu mến Ngài là ngọc quý vô song, hạnh phúc tuyệt vời vượt mọi ước xây hoan lạc thế gian vùng qua, khác nào vẻ đẹp hoa thắm sáng nở chiều ta. Chiên cần lắng lo tu thân là tìm vinh cứ, được nước trời quý hơn vinh hoa lạc vũ trần gian.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha là người đầu tiên ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Krakow. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chính thức khai trương việc ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, sẽ khai mạc vào đúng ngày này năm sau tại Krakow, Ba Lan, từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2016. Từ cửa sổ của dinh tông tòa, với hai bạn trẻ đứng hai bên, một nam một nữ, mặc chiếc áo thun có in biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay bắt đầu giai đoạn ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 sẽ được tổ chức vào năm tới tại Ba Lan. Để đánh dấu sự kiện này, tôi muốn mời hai bạn trẻ đến đứng cạnh tôi đây." Sau đó, Đức Thánh Cha đã nhấn vào một nút trên màn hình của chiếc máy tính bảng để xác nhận việc ghi danh. Đức Thánh Cha nói: "Tôi đã ghi danh làm người hành hương của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Được cử hành trong năm thánh lòng thương xót, theo một ý nghĩa nào đó, sự kiện này sẽ là năm thánh lòng thương xót của giới trẻ, mời gọi suy tư về chủ đề, phúc thay ai có lòng thương xót, vì người ấy sẽ được xót thương. Tôi mời các bạn trẻ trên khắp thế giới hãy sống cuộc hành hương này, hoặc bằng cách đến Krakow, hoặc bằng cách tham gia thời điểm ân phúc ấy trong cộng đoàn của mình. Buổi tối 28 tháng 7 năm 2016, giới trẻ sẽ chào đón Đức Thánh Cha tại Krakow. Cuộc quy tụ giới trẻ lớn lao này sẽ là chặng đàng thánh giá vào ngày 29 tháng 7, đêm canh thức 30 tháng 7 và thánh lễ bế mạc vào ngày 31 tháng 7. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y William Wakefield Beum qua đời. Đức Hồng Y William Wakefield Beum, nguyên tổng giám mục Washington, đã qua đời ngày 23 tháng 7 vừa qua, thọ 89 tuổi. Đức Hồng Y William Beum sinh năm 1926 tại Dallas, thụ phong linh mục vào năm 1951, du học Roma trong các năm 1956 đến 1958. Được Đức Phaolô thứ 6 chỉ định làm giám mục Springfield Cape Girardeau vào năm 1970. Năm 1973, ngài được chỉ định làm tổng giám mục Washington, kiêm chủ tịch Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và giữ chức vụ này cho tới năm 1980. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã triệu ngài về Roma làm tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo từ năm 1980 cho đến năm 1990, khi được chỉ định làm chánh án tòa ân giải tối cao của tòa thánh, rồi về hưu năm 2001. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng Y William, Hồng Y đoàn còn lại 220 vị, trong đó có 120 vị có quyền bầu giáo hoàng. Tin Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc công nhận bằng tú tài do chủng viện cấp. 6 đại chủng viện tại Trung Quốc được chính phủ cấp phép hoạt động vừa kết thúc năm học với việc cấp bằng tú tài cho 79 chủng sinh hoàn thành chu kỳ đầu của chương trình học. Ngay sau khi kết thúc năm học và nhận bằng, các chủng sinh được gửi đến các giáo xứ và các cộng đoàn giáo hội cơ bản để thi hành công tác mục vụ và các hoạt động khác của giáo hội. Theo thông tin Fides được biết, có 79 chủng sinh thuộc nhiều chủng viện như sau. 28 chủng sinh thuộc chủng viện quốc gia, 16 chủng sinh của chủng viện Hà Bắc, 8 chủng sinh của chủng viện Trung ương Trung Quốc, 15 chủng sinh của chủng viện Thẩm Dương, 9 chủng sinh của chủng viện Thiểm Tây, 3 chủng sinh của chủng viện Bắc Kinh. 2 chủng viện Cát Lâm và Tứ Xuyên không có chủng sinh nào được nhận bằng. Bắt đầu từ năm nay, bằng tú tài do các chủng viện cấp sẽ được chính thức công nhận. Điều này cho phép các chủng sinh tiếp tục học tại các trường đại học của chính phủ trong các lĩnh vực có liên quan tới sứ vụ mục vụ. Ngoài ra, việc chính phủ công nhận bằng tốt nghiệp do chủng viện cấp sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho các cựu chủng sinh tiếp tục theo học tại các trường không thuộc giáo hội khi họ rời khỏi chủng viện, không tiếp tục con đường hướng tới chức linh mục nữa sau khi đã phân định ơn gọi của mình. Cần nói thêm rằng, ở Trung Quốc, các đức giám mục cũng cho phép mở các trung tâm đào tạo linh mục và tu sĩ nam nữ khác nữa. Tin Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Giao lưu giới trẻ giáo hạt Lào Cai năm 2015. Từ ngày 23 đến 24 tháng 7 vừa qua, giáo hạt Lào Cai thuộc giáo phận Hưng Hóa tổ chức giao lưu giới trẻ tại nhà thờ Hầu Thảo, giáo xứ Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Có 630 bạn trẻ tham dự đến từ năm giáo xứ Lào Cai, Sapa, Bảo Yên, Phố Lu và Lai Châu. Chủ đề của đại hội năm nay được chọn là Ra khơi cùng với Đức Kitô. Ban tổ chức muốn thắp lên trong tâm hồn giới trẻ Lào Cai một ngọn lửa mới, hãy sẵn sàng lên đường loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa tại môi trường mình đang sống. Hơn nữa, ngoài việc chia sẻ, giải đáp thắc mắc, xét mình, nhận lãnh bí tích hòa giải, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, thi cắm trại, thi giáo lý, quý cha trong giáo hạt mong muốn nhân dịp này giúp các bạn trẻ ôn lại giáo lý, đọc Kinh Thánh và thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2015. Đúng 14 giờ, cha Phêrô Phạm Thanh Bình, trưởng hạt, đã tuyên bố khai mạc Đại hội Giới trẻ Lào Cai năm 2015. Tham dự buổi khai mạc có quý cha đang phục vụ tại giáo hạt Lào Cai, quý vị Hội đồng Mục vụ giáo hạt, quý thầy, quý dì và đông đảo các bậc phụ huynh của các em và giáo dân Hầu Thảo. Thánh lễ thứ nhất được dâng để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Cha quản hạt chia sẻ về ý nghĩa của chủ đề đại hội, ra khơi cùng Đức Kitô, một chủ đề khá lạ với các em dân tộc Hơ Mông suốt ngày chỉ leo núi và làm nương rẫy. Phần lớn các em chưa nhìn thấy biển bao giờ. Nhưng với cách giải thích đơn sơ, cha hạt trưởng đã làm sáng tỏ chủ đề mà ban tổ chức đã chọn, đồng thời để các em cũng dễ hiểu. Mỗi giáo xứ đều được phân công đọc sách thánh, hát đáp ca và đọc lời nguyện giáo dân. Các bạn trẻ tham dự phục vụ sốt sắng qua lời ca tiếng hát. Lời Chúa đã quy tụ các em về đây, tình yêu Đức Kitô thúc bách các em lên đường. Cuối cùng, thánh lễ tạ ơn là cao điểm của đại hội do cha hạt trưởng chủ tế. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse quản sứ Lào Cai đã dùng hình ảnh của ông Gioan Tiền Hô để chia sẻ về thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy giới trẻ giáo hạt Lào Cai. Cha mượn phần đề tựa cuốn sách viết về cha sở xứ Acs để ngỏ lời với các bạn trẻ. Cha nói, có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Gioan Tẩy Giả được sai đến mở đầu một khúc quanh của lịch sử là thời kỳ cứu thế do Đức Kitô thực hiện. 18 thế kỷ sau, một Gioan khác, Gioan Maria Vianney, cũng được Thiên Chúa sai đến, không tạo ra một khúc quanh, nhưng chính là một hiện tượng nổi bật trong đời sống giáo hội. Ngài không chỉ làm biến đổi hoàn toàn bộ mặt của một giáo xứ nhỏ bé heo hút ở miền nam nước Pháp, mà còn gây ảnh hưởng lan rộng tới tầm mức giáo hội. Hơn nữa, cha Giuse còn nói lên những hành trang cần có để giới trẻ bước vào đời sống như đọc kỹ một cuốn sách, nắm vững một nghề nghiệp, có một gia đình hòa thuận, luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng và là người tử tế. Trước khi kết thúc thánh lễ, ban tổ chức công bố giải và phát quà cho các giáo xứ và các đội đạt thành tích xuất sắc. Đại hội được kết thúc với bữa tiệc thân mật tại khuôn viên nhà thờ. Ước gì qua đại hội giới trẻ lần này, giới trẻ giáo hạt Lào Cai thắp lên trong tâm hồn mình một niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa và giáo hội, để các em sẵn sàng ra khơi cùng Đức Kitô. Tin Pakistan. Một linh mục công giáo nói rằng, thay đổi luật bán bổ bằng cách đối thoại với Hồi giáo. Người Kitô hữu ở Pakistan phải khốn khổ vì sự lạm dụng luật bán bổ. Ngoài ra, khi một Kitô hữu bị cáo buộc, cả cộng đồng phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Đó là phát biểu của linh mục James Channan, dòng Đa Minh, giám đốc trung tâm hòa bình ở Lahore, Pakistan. Là người hoạt động không ngừng trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, cha Channan muốn nói đến trường hợp của Asia Bibi và tất cả các công dân Pakistan khác, Kitô hữu cũng như Hồi giáo, là những nạn nhân vô tội của luật bán bổ. Cha giải thích rằng, thiểu số Kitô hữu cũng như người Ấn giáo và các tín đồ của các tôn giáo thiểu số khác ở Pakistan thường bị phân biệt đối xử và ngược đãi. Là một người không phải Hồi giáo ở Pakistan đôi khi thật nguy hiểm, nhất là vì luật bán bổ. Nhằm chống lại tình trạng này, cha Channan đã nhiều năm nỗ lực phát triển mối quan hệ tốt với các imam quan trọng nhất ở Lahore, như Abdul Khabir Azad, imam của Thánh đường Hồi giáo Hoàng gia tại Lahore, là thánh đường lớn nhất ở Pakistan. Nhờ mối quan hệ tốt, hai vị lãnh đạo đã cùng nhau giải quyết các tình huống căng thẳng, chẳng hạn như các cuộc tấn công vào khu vực Joseph Colony của Kitô giáo ở trung tâm Lahore hồi tháng 3 năm 2013, và mới đây là cuộc tấn công cộng đồng Kitô hữu ở quận Sanda cũng thuộc Lahore. Cả hai cuộc tấn công này xuất phát từ những cáo buộc Kitô hữu đã mắc tội phạm thượng. Cùng với các nhà lãnh đạo khác, Inam Azad đồng ý rằng cần có những thay đổi về luật bán bổ, nghĩa là luật trừng phạt những người bị cho là xúc phạm đến Hồi giáo, nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng luật này như một biện pháp để giải quyết những tranh cãi riêng tư. Rồi cha Channan kết luận rằng, đây là lý do tại sao công cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô giáo là hết sức quý giá và cần thiết để thúc đẩy các ý tưởng và hoạt động nhằm tăng cường sự hòa hợp tôn giáo và xây dựng sự đồng thuận rộng rãi để cải cách luật bán bổ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đau buồn trước sự ra đi của Đức Hồng Y William Beaum. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một điện thư phân ưu bày tỏ sự thương tiếc và đau buồn của mình trước cái chết của Đức Hồng Y William Wakefield Beaum, nguyên Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ. Trong điện thư gửi cho Đức Hồng Y Donald Wall, đương kim Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc với Đức Hồng Y đương kim và các tín hữu trong Tổng giáo phận Washington. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng tỏ lòng biết ơn đến Đức Hồng Y William vì sự phục vụ giáo hội hết lòng, cả khi lãnh đạo Tổng giáo phận lẫn khi phục vụ trong nhiều vai trò khác nhau tại giáo triều Roma. Tin Praha, Cộng hòa Tiệp Khắc. Các giáo hội Kitô Tiệp Khắc khuyến khích tiếp đón người di cư. Các giáo hội Kitô Tiệp Khắc khích lệ tiếp đón người di cư, nạn nhân của chiến tranh và bách hại tôn giáo. Các giáo hội Kitô đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo chung của Hội đồng Giám mục Công giáo và Hội đồng các giáo hội Kitô Tiệp Khắc, công bố sau phiên họp của Hội đồng Giám mục Công giáo tại Velerat hồi đầu tháng 7 năm 2015. Thông cáo khẳng định rằng, cần phải đối phó với vấn đề di cư trên bình diện châu Âu và tinh thần liên đới phải đồng hành với tinh thần trách nhiệm. Cần phân biệt các người tị nạn vì chiến tranh, nghèo đói, bất an cần được trợ giúp với những người tị nạn kinh tế. Các giáo hội Kitô yêu cầu chính phủ Tiệp cương quyết đương đầu với những vấn đề di cư và bảo đảm sự cộng tác của các giáo hội trong việc thăng tiến đối thoại, cũng như trợ giúp cụ thể các người di cư, nạn nhân của thái độ bài người nước ngoài. Thông cáo cũng khích lệ các giáo xứ và các dòng tu tiếp đón các gia đình di cư Kitô theo các thỏa hiệp với chính quyền địa phương và sự trợ giúp của tổ chức Caritas quốc gia. Trong số các vấn đề được các giám mục thảo luận, cũng có việc cử hành năm thánh lòng Chúa thương xót sẽ bắt đầu ngày 8 tháng 12 năm nay. Hội đồng giám mục sẽ tổ chức một cuộc hành hương tới đền thánh lòng Chúa thương xót tại Cracovia, bên Ba Lan, cũng như công bố một thư mục vụ và một suy tư cho các linh mục về đề tài, lòng thương xót và bí tích hòa giải. Ngoài ra, cũng có việc chuẩn bị một phái đoàn Tiệp tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia vào tháng 7 năm tới, tức là năm 2016, và công tác dịch thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco ra tiếng Tiệp và từ đạo thư của Giáo hội Công giáo Tiệp trong thế kỷ thứ 20. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Tiệp cũng công bố danh sách các nhà thờ và giờ dâng thánh lễ để tín hữu có thể theo dõi và tham dự.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Phúc Âm Hóa tại thủ đô Ecuador do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu cho việc phúc âm hóa các dân tộc nhân chuyến viếng thăm mục vụ quốc gia Ecuador hồi đầu tháng 7 vừa qua. Đức Thánh Cha nói về chủ đề hợp nhất và độc lập. Ngài muốn kết hợp hai chủ đề này với nhau dưới thách thức phúc âm hóa tươi đẹp. Sau đây là nguyên văn lời của Đức Thánh Cha trong bài giảng có chủ đề Lời Thiên Chúa mời gọi ta sống hợp nhất để thế gian tin. Đức Thánh Cha nói như sau: Tôi nghĩ về những lời âm thầm của Chúa Giê-xu nói trong bữa tiệc ly, đúng hơn như là lời hô, tiếng gào nổi lên từ thánh lễ mà chúng ta đang cử hành tại Bicentennial Park này. Đệ nhị bách chu niên mà công viên này tưởng niệm là đệ nhị bách chu niên tiếng gào của Mỹ Châu Latin, đòi độc lập. Nó là tiếng gào đã nổi lên từ ý thức thiếu tự do, bị bóc lột và cưỡng đoạt, bị lệ thuộc những ý thức nhất thời của các quyền lực đương thịnh. Tôi muốn thấy hai tiếng gào đó hợp lại với nhau, dưới thách thức phúc âm hóa đầy tươi đẹp. Chúng ta phúc âm hóa không bằng các lời lẽ đao to búa lớn hay những quan niệm phức tạp, mà bằng niềm vui tin mừng, là niềm vui tràn ngập cõi lòng và đời sống của tất cả những ai biết gặp gỡ Chúa Giê-xu. Vì những người biết chấp nhận ơn cứu độ của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn sầu, trống vắng và cô đơn nội tâm. Chúng ta, những người đang tụ họp ở đây, cùng bàn với Chúa Giê-xu, chính chúng ta cũng là một tiếng gào, một lời hô phát sinh từ xác tín rằng sự hiện diện của Người dẫn chúng ta tới hợp nhất, hướng tới chân trời tươi đẹp và mời gọi người khác dự bàn tiệc mỹ vị. Lạy Cha, xin cho chúng nên một, để thế gian tin. Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu khi Người ngước mắt lên trời. Lời cầu xin này phát sinh trong bối cảnh truyền giáo. Như Cha đã sai con vào thế gian, con cũng sai chúng đi vào thế gian. Lúc đó, Chúa đang cảm nghiệm ngay trong thân xác người những điều tệ hại nhất của thế gian. Một thế gian mà tuy vậy, Người vẫn yêu tha thiết. Biết rất rõ những mưu mô của nó, những giả trá của nó và những phản bội của nó, Người vẫn không quay lưng, Người cũng không than vãn. Chúng ta cũng thế. Hằng ngày, chúng ta cũng gặp một thế giới tan nát bởi chiến tranh và bạo lực. Điều dễ dãi là nghĩ rằng chia rẽ và hận thù chỉ liên quan tới cuộc đấu tranh giữa các nước hay các nhóm trong xã hội. Đúng hơn, chúng là biểu hiện của chủ nghĩa duy cá nhân rất phổ biến, đang chia rẽ chúng ta và khiến chúng ta kình chống nhau. Của di sản tội lỗi đang lấp ló trong lòng con người, một điều đang gây ra biết bao đau khổ trong xã hội và khắp cùng tạo thế. Nhưng chính thế giới đảo điên này mới là thế giới Chúa Giê-xu sai chúng ta đi. Ta không được đáp ứng bằng thái độ hờ hững hay than vãn rằng ta không đủ tài nguyên để thực hiện công việc, hay tại các vấn nạn quá lớn. Thay vào đó, ta phải đáp ứng bằng cách tiếp nhận lời hô của Chúa Giê-xu và chấp nhận ơn thánh và thách đố trở thành những người xây dựng hợp nhất. Không hề thiếu xác tín hay sức mạnh trong tiếng gào đòi tự do nổi lên hơn 200 năm nay. Nhưng lịch sử cho ta hay, nó đã tấn tới ngay khi các dị biệt cá nhân được để qua một bên, cùng với lòng thèm muốn quyền lực và việc thiếu khả năng biết đánh giá cao các phong trào giải phóng khác. Tuy có khác biệt nhưng không vì thế mà chống đối. Phúc âm hóa có thể là một con đường để hợp nhất các hy vọng, các quan tâm, các lý tưởng và ngay cả các viễn kiến ảo tưởng của ta nữa. Tôi từng nói rằng, trong thế giới chúng ta, nhất là tại một số quốc gia, những hình thức khác nhau của chiến tranh và tranh chấp đang tái xuất hiện. Thế nhưng, các Kitô hữu phải kiên định trong ý hướng tôn trọng người khác, chữa lành các vết thương, xây dựng các cây cầu, củng cố các mối liên hệ và chịu đựng các gánh nặng của nhau. Ước nguyện hợp nhất bao hàm niềm vui hân hoan và an ủi trong việc phúc âm hóa. Niềm xác tín rằng chúng ta có cả một kho tàng để chung chia. Một kho tàng càng chung chia lại càng lớn hơn và trở thành càng ngày càng nhạy cảm hơn đối với các nhu cầu người khác. Do đó, cần phải làm việc để đạt được tính bao hàm ở mọi bình diện, để tránh các hình thức vị kỷ, để xây dựng thông đạt và đối thoại, để khuyến khích hợp tác. Chúng ta phải hiến trái tim mình cho các người đồng hành với chúng ta suốt dọc hành trình, không hoài nghi hay bất tín. Tin tưởng người khác là một nghệ thuật, và hòa bình là một nghệ thuật. Sự hợp nhất của chúng ta khó có thể tỏa sáng nếu tính thế gian tâm linh khiến chúng ta tranh chấp nhau để đi tìm quyền lực, danh tiếng, khoái lạc hay an toàn kinh tế một cách vô ích. Sự hợp nhất như thế đã là một hành vi truyền giáo rồi, để thế gian tin. Phúc âm hóa không hề ở việc cải đạo, nhưng ở chỗ, bằng chứng tá của ta, ta lôi cuốn được những người đang ở phía xa, nhờ khiêm cung xích lại gần những người đang cảm thấy xa cách Thiên Chúa và giáo hội, những người đang sợ sệt hay dửng dưng, và nói với họ. Với lòng kính trọng và yêu thương lớn lao, Chúa cũng đang mời gọi các bạn làm thành phần của dân người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu cho việc phúc âm hóa các dân tộc nhân chuyến viếng thăm mục vụ quốc gia Ecuador hồi đầu tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại của bài giảng này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Kitô hữu phải luôn luôn gần gũi các gia đình bị nghèo túng thử thách. Sự bần cùng xã hội đả thương gia đình và đôi khi phá hủy nó. Việc thiếu hay mất công ăn việc làm hoặc tình trạng bấp bênh ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống gia đình và thử thách các tương quan của nó một cách nặng nề. Chúng ta còn lại gì nếu nhượng bộ thần tiền bạc, bạo lực và từ bỏ cả tình thương yêu gia đình? Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý liên quan tới tính cách dễ bị tổn thương của gia đình trong các điều kiện thử thách của cuộc sống. Ngài nói, gia đình có biết bao nhiêu vấn đề thử thách nó? Một trong những thử thách đó là sự nghèo túng. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao nhiêu gia đình sống trong các vùng ngoại biên của các thành phố lớn, nhưng cả trong các vùng quê nữa. Có biết bao nhiêu bần cùng, biết bao nhiêu đồi tệ. Thế rồi còn có cả chiến tranh khiến cho hoàn cảnh thêm trầm trọng hơn. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa chiến tranh như sau. Chiến tranh luôn luôn là một điều kinh khủng. Ngoài ra, nó còn gây thiệt hại, đặc biệt cho các thường dân, cho các gia đình. Nó khiến cho gia đình nghèo đi. Quả thật, chiến tranh là mẹ của tất cả mọi nghèo túng, là kẻ ăn cướp sự sống, linh hồn và các tình thương mến thánh thiêng và thân yêu nhất. Mặc dù mọi điều đó, vẫn có các gia đình nghèo túng với phẩm giá tìm tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, thường khi một cách công khai tín thác nơi phước lành của Thiên Chúa. Tuy nhiên, bài học này không được biện minh cho sự thờ ơ của chúng ta, nếu không phải là gia tăng sự xấu hổ của chúng ta. Có biết bao nghèo túng? Hầu như là một phép lạ, khi cả trong cảnh nghèo túng, gia đình tiếp tục thành hình và tới chỗ giữ gìn được, như có thể, tình nhân bản trong các tương quan của nó. Sự kiện này gây khó chịu cho các chuyên viên đề ra các chương trình hạnh phúc, coi các tình thương mến, việc sinh sản con cái, các liên hệ gia đình như là một yếu tố thay đổi phụ thuộc của phẩm chất cuộc sống. Họ không hiểu gì hết. Trái lại, chúng ta phải quỳ gối xuống trước các gia đình ấy, là một trường học nhân bản cứu vớt các xã hội khỏi sự man rợ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thật vậy, chúng ta còn lại gì nếu nhượng bộ sự tống tiền của Caesar và thần Mamona, bạo lực và tiền bạc, và khước từ cả các thương mến gia đình? Một nền luân lý đạo đức dân sự sẽ chỉ có thể đến khi các giới chức trách nhiệm cuộc sống công cộng tái tổ chức trở lại mối dây tương quan xã hội và khởi hành từ cuộc chiến đấu chống lại vòng xoáy tồi bại giữa gia đình với nghèo túng, dẫn đưa chúng ta tới vực thẳm. Nền kinh tế hiện nay thường chuyên môn trong hưởng thụ hạnh phúc cá nhân, nhưng lại rộng rãi thực thi việc khai thác bóc lột các liên hệ gia đình. Đó là một mâu thuẫn trầm trọng. Công việc mênh mông của gia đình không được đưa ra trong các ngân sách, dĩ nhiên rồi. Thật vậy, kinh tế và chính trị hà tiện các thừa nhận liên quan tới điều này. Thế nhưng, việc đào tạo nội tại của con người và sự chuyển động các tình thương mến của xã hội lại có cột trụ của chúng tại đây. Nếu bạn lấy nó đi thì tất cả sụp đổ. Đây không phải chỉ là vấn đề cơm bánh. Chúng ta nói tới công ăn việc làm, chúng ta nói tới giáo dục, chúng ta nói tới y tế. Hiểu biết điều này thật là quan trọng. Chúng ta luôn luôn cảm động khi trông thấy hình ảnh của các trẻ em thiếu dinh dưỡng và bệnh tật được chỉ cho chúng ta thấy tại biết bao nhiêu vùng trên thế giới này. Đồng thời chúng ta cũng cảm động trước cái nhìn rạng rỡ của nhiều trẻ em tuy thiếu thốn mọi sự ở trong các trường học không có gì hết, nhưng hãnh diện cho chúng ta thấy cái viết chỉ và cuốn tập của chúng. Và các em nhìn thầy cô của các em với biết bao tình thương mến. Thật thế, các trẻ em biết rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà thôi, nhưng cả tình thương yêu gia đình nữa. Khi có sự bần cùng, các trẻ em đau khổ bởi vì các em muốn tình yêu, muốn các tương quan gia đình. Nói thêm trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiệm vụ của các Kitô hữu như sau. Chúng ta, các Kitô hữu, chúng ta phải luôn luôn gần gũi các gia đình bị nghèo túng thử thách. Anh chị em hãy nghĩ coi, tất cả anh chị em đều biết một ai đó, người cha không việc làm, người mẹ không việc làm, và gia đình đau khổ, các liên hệ suy yếu. Điều này thật xấu xa. Sự bần cùng xã hội đả thương gia đình và đôi khi phá hủy nó. Việc thiếu hay mất công ăn việc làm hoặc tình trạng bấp bênh ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống gia đình và thử thách các tương quan của nó một cách nặng nề. Các điều kiện cuộc sống trong các khu phố nghèo thiếu tiện nghi nhất với các vấn đề nhà ở và di chuyển, cũng như việc giảm thiểu các phục vụ xã hội, y tế và trường học, gây ra các khó khăn sau đó. Thêm vào các yếu tố vật chất này là sự thiệt hại gây ra cho gia đình bởi các mô thức giả dối do các phương tiện truyền thông phổ biến, dựa trên chủ thuyết tiêu thụ và tôn thờ dáng vẻ bên ngoài, ảnh hưởng trên các giai tầng xã hội nghèo hơn và gia tăng việc đập nát các tương quan gia đình. Săn sóc các gia đình, săn sóc tình thương mến, nhưng sự bần cùng thử thách gia đình. Giáo hội là mẹ và không được quên thảm cảnh này của con cái mình. Cả giáo hội cũng phải nghèo để trở nên phong phú và trả lời cho biết bao nhiêu bần cùng ấy. Một giáo hội nghèo là một giáo hội cố ý thực thi một sự đơn sơ trong cuộc sống của mình, trong chính các cơ quan của mình, trong chính kiểu sống của các chi thể mình. Cần phải cầu nguyện và hành động. Chúng ta hãy mạnh mẽ cầu xin Chúa lay động chúng ta để khiến cho các gia đình Kitô của chúng ta trở thành các tác nhân của cuộc cách mạng này của sự gần gũi gia đình. Giờ đây cần thiết hơn bao giờ hết. Ngay từ đầu, giáo hội được làm thành bởi sự gần gũi ấy của gia đình. Và chúng ta đừng quên rằng, sự phán xử của những người cần được giúp đỡ, của những người bé nhỏ, của những người nghèo đi trước sự phán xử của Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên điều này, và chúng ta hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để trợ giúp các gia đình tiếp tục đi tới trong thử thách của nghèo túng và bần cùng, đả thương các tình thương mến, các liên hệ gia đình. Tôi muốn đọc lại một lần nữa văn bản Thánh Kinh mà chúng ta đã nghe ban đầu, và mỗi người trong chúng ta hãy nghĩ tới các gia đình gặp thử thách, bị thử thách bởi nghèo túng. Thánh Kinh nói như thế này: Con ơi, đừng từ chối người nghèo điều cần thiết cho cuộc sống, đừng vô cảm trước cái nhìn của người thiếu thốn. Chúng ta hãy nghĩ tới từng chữ một nhé. Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi, đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo. Kẻ khốn khổ nài xin con, đừng từ chối. Gặp người nghèo, con đừng ngoảnh mặt đi. Đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn, kẻo nên cớ cho người ta nguyền rủa con, bởi vì đó là điều Chúa sẽ làm. Phúc âm nói điều đó nếu chúng ta không làm các điều này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mê, lòng bao yêu thương, lòng bao hiền nhân, muốn cộng đồng ta Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh nhân sinh, là công đoàn hy sinh, là công đoàn chung chinh, một cộng đồng đang hòa bình luôn.
Quý vị và các bạn thân mến, vai trò giáo dục của cha mẹ trong bối cảnh văn hóa hiện nay là chủ đề mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong mục Nói với gia đình hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco diễn tả điều này một cách rất thực tế. Ngài nói, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể cải thiện một chút theo khía cạnh này. Bằng cách trở nên những người biết lắng nghe lời Chúa hơn, chúng ta sẽ ít dùng ngôn từ của mình, mà sẽ dùng lời Chúa nhiều hơn. Tôi nghĩ đến những người cha và những người mẹ, vốn là những nhà giáo dục đầu tiên cho con cái mình. Làm thế nào họ có thể giáo dục con cái họ, nếu lương tâm họ không được soi sáng bởi lời Chúa? Nếu cung cách suy nghĩ và hành động của họ không được hướng dẫn bởi lời Chúa, thì họ sẽ có thể cho con cái họ loại mẫu gương nào đây? Điều này rất quan trọng, bởi vì khi đó các người cha người mẹ phàn nàn, ồ đứa trẻ này, nhưng còn anh chị đã làm chứng như thế nào cho đứa trẻ? Anh chị đã ăn nói như thế nào với chúng? Anh chị đã nói với chúng về lời Chúa hay về tin tức trên TV? Cha mẹ cần nói chuyện với con cái về lời Chúa. Và tôi nghĩ đến các giáo lý viên và đến tất cả những ai đã dấn thân vào giáo dục. Nếu con tim của họ không được sưởi ấm bởi lời Chúa, thì làm thế nào họ sưởi ấm con tim của người khác, của người trẻ, của trẻ em và của những người trưởng thành được? Mà mới chỉ đọc Kinh Thánh thôi thì cũng chưa đủ. Chúng ta cần lắng nghe Chúa Giê-xu nói với chúng ta trong Kinh Thánh. Chính Chúa Giê-xu đích thân nói với chúng ta trong Kinh Thánh, và chính Chúa Giê-xu nói trong đó. Chúng ta hãy tự vấn bản thân xem lời Chúa chiếm vị trí nào trong đời sống của tôi và trong đời sống hàng ngày của tôi. Tôi đã tự điều chỉnh để nghe được tiếng Chúa hay để nghe cho nhiều những lời rù rì hoặc để nghe được chính bản thân tôi? Đây là một vấn đề mà mọi người chúng ta cần phải tự hỏi chính mình. Đức Thánh Cha Francisco đã nói bóng gió đến tin tức trên truyền hình mà chúng ta có thể áp dụng một cách tổng quát hơn cho cả vấn đề thông tin đại chúng, mạng truyền thông xã hội và những hình thức văn hóa đại chúng khác. Tham gia vào các hình thức văn hóa này không phải là một cái gì có thể xảy ra theo chế độ điều khiển tự động. Tham gia các hình thức văn hóa này một cách xây dựng cũng đòi hỏi có sự phân định. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo khi đề cập về Hội Thánh Tại Gia đã lưu ý rằng thế giới ngày nay thường xa lạ và thậm chí thù nghịch với đức tin. Trong một nền văn hóa bị tan nát rã rời, trong đó môi trường xã hội và thông tin có nguy cơ làm xói mòn quyền bính của cha mẹ nói chung và cha mẹ Công Giáo nói riêng, thì các bậc cha mẹ và con cái cần phải suy nghĩ một cách thức để gia đình ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Khi bất cứ ai trong chúng ta, nhất là trẻ em, tiếp xúc với văn hóa sẽ định hình trí tưởng tượng và những ước vọng của chúng ta. Đa phần, tất cả chúng ta, nhưng nhất là trẻ em, đều nhiễm lấy những kỳ vọng của một đời sống tốt đẹp trong chừng mực nào đó từ những hình ảnh, phim, âm nhạc và những câu chuyện trong đời sống chúng ta. Chính vì thế, tất cả là tùy thuộc cha mẹ, những người đỡ đầu, những người dìu dắt và các nhà giáo dục theo dõi giám sát quá trình tiếp xúc này và bảo đảm cho trí tưởng tượng của trẻ được củng cố và nuôi dưỡng bởi những lương thực lành mạnh, bởi những chất liệu có khả năng bảo vệ sự ngây thơ trong trắng của chúng, giúp chúng yêu thích sự phiêu lưu mạo hiểm của đời sống Kitô hữu và khơi dậy sự dấn thân theo ơn gọi. Cái đẹp và sự chiêm ngưỡng phải là một phần của môi trường thường ngày của trẻ, để trẻ học biết nhận thức chiều kích bí tích của thực tại. Cha mẹ, người lớn, người đỡ đầu, họ hàng, tín hữu trong giáo xứ, giáo lý viên, thầy cô giáo đều phải làm gương mẫu những thái độ này cho trẻ em. Việc huấn luyện người trẻ nhất thiết phải bao gồm kiến thức sách vở. Đọc sách thiêng liêng là biết được những gì về đức tin. Nhưng điều còn cần thiết hơn chính là dạy cho trẻ biết cầu nguyện và cung cấp cho trẻ những gương sống động, những con người mẫu mực để chúng chứng nghiệm và khao khát bắt chước. Những trẻ lớn hơn và lứa tuổi thiếu niên có thể tự ý thức và suy nghĩ thích đáng về môi trường văn hóa chung quanh, cũng như việc bắt đầu hình thành một tầm nhìn chín chắn hơn về cầu nguyện và việc phân định ơn gọi. Những vấn đề quan trọng này phải là một phần của việc chuẩn bị cho trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức, vốn ban cho ân sủng để có thể làm môn đệ trung thành trong những vấn đề này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý nói về vai trò giáo dục của cha mẹ trong bối cảnh văn hóa hiện nay. Đây là bài giáo lý thứ 12 trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục Nói với Gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ qua buồn lo, hãy cứ tin yêu cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng réo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát tương cung hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm. quý hơn là loài chim đó hoang khi băn khoăn ngày mai làm chi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong quá trình đô thị hóa, nhịp sống tất bật, hối hả, thực dụng là một căn bệnh của đời sống hiện đại. Con người luôn phải đối mặt với những bận rộn về nhiều mặt của cuộc sống. Nó đã trở thành căn bệnh mãn tính của thời đại mà hầu như ai cũng phải trải qua, bất kể già trẻ, lớn bé, người giàu cũng như người nghèo, ai ai cũng cảm thấy phải bận rộn. Thời gian dường như không đủ cho mọi sinh hoạt thiết yếu của cuộc sống. Sự bận rộn, tất bật dường như không khoanh vùng địa lý mà có mặt ở bất cứ nơi nào có bóng dáng con người. Cái nguy kịch nhất của con người thời nay là phải kiếm tiền bằng mọi giá. Người ta lao vào làm giàu mà không hề quan tâm tới những giá trị thuộc về văn hóa, giáo dục và nhân bản. Con người tiếp cận và hiểu biết cuộc sống rất nhanh nhưng lại thiếu hụt các giá trị đạo đức và nhân văn. Vì thế, sự khô khan đến đáng sợ của cuộc sống là kết quả của một đời sống quá bận rộn, tất bật với những toan tính vật chất không xây dựng trên nền tảng đạo đức của con người. Chúng ta hối hả tất bật kiếm tiền để lo cho cuộc sống, cho tương lai, nhưng trớ trêu thay, đó chính là lúc chúng ta sẽ cảm thấy tình yêu của mình dành cho Chúa, dành cho nhau đang bị bào mòn, đang bị hủy diệt dần. Và khi Thiên Chúa đang bị loại trừ một cách công khai, khi môi trường xã hội là nơi tiêu diệt những giá trị của tin mừng, khi mọi giá trị luân lý bị phủ nhận để tôn vinh những giá trị ảo của thế gian, thì cuộc sống của con người sẽ bị đánh mất chính mình, mất bình an, sẽ luôn mệt mỏi, trống rỗng vì những bận rộn, quá tải bởi những cuốn hút đam mê của nó. Phúc âm kể lại rằng, khi Chúa Giêsu đến thăm nhà, Thánh nữ Martha rất bận rộn trong việc sửa soạn bữa ăn cho Chúa Giêsu và các tông đồ của Người. Thánh nữ nhận thấy rằng công việc sẽ dễ dàng hơn nếu cô Maria em Ngài phụ giúp Ngài một tay. Martha thấy Maria đang ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người. Martha liền đề nghị: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo em con giúp con với." Chúa Giêsu rất hài lòng với công việc phục vụ dễ thương của Martha. Tuy vậy, Ngài muốn cho Martha hiểu rằng việc nghe lời Chúa và cầu nguyện thì có tầm quan trọng hơn. Vì thế, Chúa Giêsu đã dịu dàng nói: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một chuyện cần mà thôi. Maria em con đã chọn phần tốt nhất." Sau đó, Chúa Giêsu lại đến dùng bữa với Lazaro, Martha và Maria. Thánh nữ Martha phục vụ bàn ăn như thường lệ, tuy nhiên lần này với thái độ đáng yêu hơn, Martha đã phục vụ với một trái tim thật vui tươi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng vì quá tham lam, muốn sở hữu, sở đắc quá nhiều những giá trị vật chất mà chúng ta đã không còn thời gian dành cho Chúa và cho nhau. Vì thế, biết nói không với những hấp lực của lối sống thực dụng, không trở thành tín đồ của chủ nghĩa duy vật chất mà trở thành người tín hữu của Chúa Kitô, hướng về Chúa và nhìn nhận Chúa mới là hạnh phúc đích thực, là con đường duy nhất đem lại giá trị sống và hạnh phúc đích thực cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, chúng con quả thật bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn do chính cuộc sống đầy tiện nghi và hiện đại tạo ra. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Marta về sự tin tưởng và cậy trông vào lời khuyên dạy của Chúa Giêsu để biết chọn phần hơn là lắng nghe lời Chúa dạy. Nhờ thế mà chúng con cũng tạo được mối tương quan thân thiện với Chúa như Thánh Marta vậy. Amen.
Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành để được người cho chức cao sang nhiều. Phụng sự vì Cha, thánh lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là hương thơm chúc tôn nhân ngài. Việc làm của ta cũng hát lời ca, hãy mến yêu Cha luôn tâm hồn luôn sáng ngà. Lo gì ngày mai mai sẽ lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm vui cơm chính Cha, lo tìm cho ta nước Cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.